Chào Hội Thánh, để làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa được chép trong sách Khải Huyền, chương 3 từ câu 14 đến câu 22. Thơ cho Hội Thánh Laodice. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Laodice rằng, này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hầm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Và ngươi nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khổ, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thừa lừa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có, mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và đều xấu hổ về sự trần trừa ngươi khỏi lộ ra, lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta của trách sửa phạt, vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Quý xin lời Chúa ở cùng chúng ta luôn. Xin quý vị đồng an tọa.
Kính thưa Thánh, thời gian thật là qua mau, chỉ còn 2 ngày nữa là chúng ta đã bước qua năm mới năm 2020. Vào những năm cuối, người ta thường hay kiểm điểm lại công việc của mình trong suốt một năm qua để xem có điều gì cần thay đổi cho một năm mới hay không. Là người theo Chúa, chúng ta cũng cần phải nhìn lại tiến trình theo Chúa của mình trong suốt một năm qua. Đời sống tâm linh của chúng ta đang ở trong tình trạng nào? Vẫn nóng cháy hay đã nguội lạnh? Hoặc là không nóng cũng không lạnh? Mà đang ở trong tình trạng hăm hẳm. Khi đọc lá thơ của Hội Thánh Laodice, chúng ta vừa nghe chị Diệp đọc, đã bị Chúa quở trách. Chúa nói rằng ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, mỗi con dân của Chúa, cần phải nhìn lại chính mình. Và khi chúng ta nhìn lại chính mình, chỉ có mình với Chúa biết mà thôi. Không ai biết chúng ta. Người khác có thể đánh giá sai về chúng ta, có thể lượng giá sai, nhưng mà chúng ta thì không bao giờ lượng giá sai, và Chúa cũng không lượng giá chúng ta sai. Và lời của Chúa nói rằng dầu chúng ta có như thế nào, chúng ta có nhiều lỗi lầm, chúng ta có như thế nào bị Chúa quở trách, nhưng mà lời của Chúa cũng hứa rằng người nào ăn năn, Chúa sẽ ban cho được đồng trị với Ngài. Bài chia sẻ buổi sáng nay gồm có 3 phần. Thứ nhất là Chúa trách tội hăm hẳm. Chúa nói rằng ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hăm hẳm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Laodice là một thành phố ở phía tây nam Phrygia, ở trong tỉnh Asi, thuộc về xứ La Mã ngày xưa, và ngày nay là Á Châu, thuộc Á Châu về xứ Thổ Nhĩ Kỳ. Laodice là một thành phố nằm ở trong ngã ba giao lộ rất quan trọng. Con đường chính đi qua Tiểu Á chạy về hướng tây, đi đến cảng Mile và Epheso, cách đó khoảng chừng 160 cây số. Đi về hướng đông là đi qua xứ Syria, và có một con đường khác nếu mà đi lên hướng bắc thì nó sẽ đi tới Bẹt Găm. Bẹt Găm là nơi mà cũng được một lá thơ của Chúa, lời của Chúa trong sách Thể Quyền đoạn 2 từ câu 12 đến câu 17 cũng có nhắc đến hội thánh Bẹt Găm. Và nhờ vị trí chiến lược quan trọng này cho nên Laodice là một trung tâm thương mại rất là thịnh vượng và giàu có ở trong thời Tân Ước dưới sự cai trị của đế quốc La Mã. Khi cơn động đất thảm khốc xảy ra vào năm 60 sau Chúa, dân thành Laodice có thể tự đứng ra quyên góp và xây dựng lại mà không cần đến sự trợ giúp của hoàng đế Nero. Điều này chứng tỏ rằng Laodice là một thành phố giàu có, nổi tiếng, và nhất là nổi tiếng về ngành ngân hàng và những kỹ nghệ sản xuất quần áo. Và đặc trưng của nó là sản xuất áo len, vải đen bóng. Và tại đó cũng có những trung tâm y khoa nổi tiếng và chế tạo được nhiều loại thuốc trị bệnh thời bấy giờ. Nhưng mà Laodice có một yếu điểm là luôn luôn bị thiếu nước, cho nên người ta phải làm một cái ống dẫn nước từ ở nơi xa dẫn vào thành phố. Và khi mà nước nóng từ ở nơi xa chảy về tới Laodice thì nước không còn nóng nữa, nhưng mà cũng không lạnh, mà nó bắt đầu hăm hẳm, nó ấm ấm. Và tại Laodice đó có một cộng đồng người Do Thái khoảng 7.000 người được nhà nước La Mã cho giữ những quyền truyền thống của dân tộc, không bắt buộc phải đi theo người La Mã. Nếu chúng ta đọc kỹ thì chúng ta biết phúc âm được truyền đến đó trong thời gian Phaolô ở tại Êphêsô. Nhưng mà hội thánh Laodice được thành lập do công cuộc truyền giáo của Ê-pháp-ra ở trong Cô-lô-se đoạn 4 câu 12 câu 13 cho chúng ta biết cái chi tiết này. Và cho đến lúc mà hội thánh Laodice nhận được cái lá thư này thì tình trạng của họ sa sút rất là nhiều. Ngài Ê-pháp-ra mới đem tin lành đến giảng cho họ thì họ sốt sắng, họ nóng cháy trong công việc Chúa. Nhưng mà rồi thời gian dần dần trôi thì bây giờ họ trở nên nguội lạnh, họ trở nên hăm hẳm, họ không còn lòng nhiệt thành như lúc ban đầu mới tin Chúa. Và sau khi Chúa xác nhận ba danh xưng của Ngài, Ngài là đấng Amen, có nghĩa là Đức Chúa Trời chân thật, và Ngài là đấng thành tín, là Ngài giữ lời hứa của Ngài, và Ngài là đấng sáng tạo, Ngài là đấng tạo hóa, và Chúa bắt đầu quở trách hội thánh Laodice. Chúa nói rằng ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi nóng hoặc lạnh thì hay. Vậy vì ngươi hăm hẳm, không nóng cũng không lạnh, cho nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Ngài trách hội thánh Laodice thiếu lòng nhiệt thành lúc ban đầu. Lý do họ bị Chúa khiển trách nằm ở trong câu 17. Bởi vì họ giàu có về vật chất nên họ không cần chi nữa. Họ nói rằng ta giàu có rồi cho nên không cần chi nữa. Đó là thái độ tự mãn, thái độ kiêu ngạo, thái độ tự kiêu. Đây là một hội thánh dường như họ có tất cả mọi điều ở trên đời này, cho nên họ không cần đến Chúa Giê-xu. Họ nghĩ là họ giàu có, họ đầy đủ, cho nên họ không cần Chúa Giê-xu. Họ đóng cửa, họ không mời Chúa Giê-xu. Cho nên câu 12, Chúa Giê-xu nói, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta mở cửa thì ta sẽ vào. Thật không thể nào tưởng tượng được một hội thánh hay là một cuộc đời, một cá nhân mà không có Chúa Giê-xu. Và đây là một thực tế không chỉ đối với Laodice ngày xưa mà còn đối với nhiều hội thánh và con dân Chúa ngày hôm nay. Có một câu chuyện vui kể rằng có một vị mục sư tân quản nhiệm mới về quản nhiệm hội thánh, và hội thánh này rất là giàu. Bởi vì ông mới về quản nhiệm cho nên ông muốn đi thăm các lớp trường chủ nhật. Hội thánh cũng có các lớp trường chủ nhật cho nên ông đến ông thăm. Và một trong những cái lớp trường chủ nhật là ông đến ông thăm là các em cũng còn nhỏ. Ông hỏi rằng ai đã làm sập bức tường thành Jericho? Thì các em giơ tay lên nhau nhau, dạ không phải con, dạ không phải con, dạ không phải con. Thì cô hướng dẫn nói rằng: thưa mục sư, tôi tin rằng các em thành thật, bởi vì các em được dạy dỗ phải thành thật, và tôi nghĩ rằng các em không làm sập bức tường thành Jericho. Khi ông mục sư này ông nghe thì ông ngỡ ngàng. Theo quý vị, ai làm sập bức tường thành Jericho? Dạ. Ông mục sư này ông đem cái vấn đề này ra ông bàn với ban chấp hành. Ông nói rằng tôi có gặp và tôi hỏi thì không ai biết là ai đã làm sập bức tường Jericho. Ban chấp hành họp lại mới nói rằng: thưa mục sư, nếu bức tường thành Jericho sập thì hội thánh chúng ta sẽ chi tiền để mà sửa lại, xây lại bức tường thành đó. Đó là chuyện nhỏ như con thỏ, không có gì mục sư phải quan tâm. Chúng ta nghĩ như thế nào? Đây là câu chuyện vui, nhưng mà chúng ta nghĩ như thế nào nếu điều này xảy ra? Và Laodice được Kinh Thánh mô tả là một hội thánh giàu có về vật chất, nhưng mà tâm linh của họ thì bị Chúa khiển trách là khốn khó, khổ sở, đuôi mù, què quạt, mù lòa và lõ lồ. Mặc dù họ ở trong một trung tâm y khoa nổi tiếng về mắt, nhưng mà mắt tâm linh của họ bị đuôi mù, đã mù lòa, không thấy gì hết, không thấy gì ngoài vật chất ở thế gian này mà thôi. Và họ ở một vùng chuyên sản xuất về áo len nổi tiếng, nhưng mà tâm linh của họ bị Chúa nói rằng tâm linh của họ bị lõa lồ, không có áo để che thân. Chúa khuyên con dân của Ngài hãy mua vàng thử lửa của Chúa cho được giàu. Vàng thử lửa, câu này nói đến đức tin chân thật, là đức tin đã bị thử qua lửa và trở nên đức tin ròng, vàng ròng đã được thử nghiệm. Sứ đồ Phi-e-rơ ví đức tin của chúng ta như là vàng. Khi mà đức tin thật đã trải qua thử nghiệm, nó bị đốt cháy những cái chất tạp, chỉ còn lại vàng ròng tinh chất, cho nên không bị phá hủy. Đức tin thật chỉ có thể chứng minh qua lửa mà thôi. Và đời sống tâm linh của con dân Chúa có thể được kể là giàu có nếu đức tin đã trải qua nhiều thử thách. Phi-e-rơ nói ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 7 nói rằng: hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Vì Laodice nổi tiếng chuyên sản xuất về loại vải đen, màu đen bóng, cho nên Chúa dạy họ là hãy mua áo trắng của Ngài để mà mặc. Điều này có nghĩa là đời sống của họ, Chúa muốn họ phải sống một đời sống ngay lành, thánh sạch, công bình trước mặt Chúa trong nếp sống hàng ngày. Ở một nơi có những trung tâm chuyên khoa về mắt, chuyên trị về mắt, nhưng mà mắt thuộc linh đã bị mù và chỉ có thể nhờ Chúa chữa lành mắt tâm linh của họ mà thôi. Và vấn nạn của hội thánh Chúa ngày hôm nay là nhiều tín hữu là thành viên ở trong hội thánh, nhưng mà vẫn không có lòng nhiệt thành như lúc ban đầu. Không hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu kính Chúa, như lời Chúa chép ở trong Mác đoạn 12 câu 20. Đời sống chỉ là hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, không bỏ đạo nhưng mà cũng không sốt sắng nhiệt thành hầu việc Chúa. Một số khác có mắt mà Chúa ví như mù, không thấy được tình trạng thật của mình, nhưng mà lại tự mãn về đời sống thuộc linh của mình như các tín hữu ở tại hội thánh Laodice. Họ tự mãn nói rằng ta giàu có rồi nên không cần chi nữa ở trong câu 17. Nhưng mà họ không biết rằng tâm linh của họ đã bị phá sản, họ không còn gì nữa. Không biết rằng Đức Chúa Trời đã đánh giá họ là những người khốn khổ, khổ sở, nghèo ngặt, đuôi mù và lõ lồ. Tóm lại, Đức Chúa Trời đánh giá hội thánh, những tín hữu ở hội thánh Laodice, Chúa đánh giá họ là trụi lũi, chẳng có gì. Và vì sao những người mà bị Chúa đánh giá là trụi lũi, Chúa đánh giá là không có gì, mà lại có thể nói rằng ta giàu nên ta không cần chi nữa? Có thể những người này căn cứ vào số năm mà mình tin Chúa. Mình tin Chúa một thời gian dài, mấy chục năm rồi. Từ khi Ephra đem tin lành đến Laodice thì đã biết Chúa, đã tin Chúa. Và họ căn cứ vào lòng nhiệt thành hoạt động tôn giáo của mình. Họ căn cứ vào quá khứ của họ. Quá khứ của họ đã từng hầu với Chúa, đã làm việc này, việc kia cho hội thánh, mà sinh ra tự mãn và kiêu ngạo. Chúng ta hãy nhìn lại chính mình. Hãy nhớ lại chính mình. Chúng ta đã đánh mất lòng nhiệt thành từ khi nào? Chúng ta đã đánh mất như thế nào? Lời Chúa ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 5 nhắc nhở chúng ta rằng: vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu. Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu khương ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Chuẩn bị bước vào năm mới 2020, chúng ta cần cầu xin Chúa cho chúng ta nóng cháy tình yêu của mình đối với Chúa, để chúng ta lặp lại sự thờ phượng Chúa, chúng ta lặp lại sự phục vụ Chúa, chúng ta lặp lại sự truyền giảng tin lành cho những người chưa biết đến Chúa. Và chúng ta phải hầu việc Chúa, làm những công việc này với lòng nhiệt thành, chứ không phải là hâm hẩm, để không bị Chúa quở trách. Khi bị Chúa quở trách, khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù, lõ lồ về tâm linh, ai cũng nhục nhã. Tôi nghĩ rằng bất cứ người nào bị Chúa quở trách thì cũng cảm thấy mình bị nhục. Nhưng mà Chúa nói rõ, chỉ có những người Ngài yêu thì Ngài mới quở trách như vậy. Và phần thứ hai đó là Chúa quở trách người Ngài yêu. Chúa nói rằng phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Qua lời Chúa trách hội thánh Laodice, chúng ta biết Chúa luôn luôn muốn con dân của Ngài có lòng nhiệt thành trong mọi lĩnh vực. Chúng ta cần lòng nhiệt thành trong sự thờ phượng Chúa. Chúng ta cần lòng nhiệt thành trong sự phục vụ Chúa. Và chúng ta cũng cần lòng nhiệt thành trong công tác chứng đạo, như là những ngày đầu chúng ta mới biết Chúa. Thường thường những ngày đầu chúng ta mới tin Chúa, chúng ta có lòng nhiệt thành. Chúng ta muốn làm chứng cho những người chưa biết đến Chúa, để họ biết đến Chúa, họ được cứu như chúng ta. Chúng ta phục vụ Chúa mà không biết mệt mỏi. Chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta mong được tới ngày Chủ nhật, để chúng ta đến đền thờ của Chúa, chúng ta tôn vinh Chúa, chúng ta chúc tụng danh của Chúa. Nhưng mà rồi ngày tháng năm dần trôi qua thì cái này bắt đầu nguội lạnh, chúng ta không còn lòng nhiệt thành nữa. Và Đức Chúa Trời không hài lòng, không bằng lòng với thái độ hâm hẩm. Tình trạng hâm hẩm là tình trạng theo Chúa nửa vời, theo Chúa không hết lòng. Khi Chúa phán ước gì ngươi nóng hoặc lạnh thì hay, ở trong câu 15, không có nghĩa là Chúa thích hay là Chúa chấp nhận người nóng hoặc là người lạnh. Không phải Chúa chấp nhận người nóng, người lạnh hơn là người hâm hẩm. Chúa Giê-xu cảnh cáo những người đi hàng hai. Chúa nói rằng không ai được làm tôi hai chủ. Từ làm tôi ở trong tiếng Hy Lạp là nô lệ, và chủ là chữ dùng để chỉ quyền sở hữu tuyệt đối trên người nô lệ. Câu này được rõ nghĩa hơn nếu chúng ta dịch ra: không ai có thể làm nô lệ cho hai ông chủ. Và nô lệ ngày xưa thì họ không có một thì giờ nào là của riêng. Tất cả thì giờ trong ngày của họ đều thuộc về ông chủ. Mỗi giây phút trong đời sống của người nô lệ đều thuộc về chủ. Và đây chính là mối liên hệ của chúng ta, của con dân của Ngài đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta không có thì giờ nào là của riêng mình. Chúa giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi là để chúng ta đến thờ phượng Ngài. Và Chúa, Đức Chúa Trời muốn chúng thấy chúng ta bày tỏ lòng nhiệt thành khi đến thờ phượng Chúa. Thờ phượng là một thiên chức cao quý mà Chúa dành cho con người. Tất cả mọi sinh vật mà Đức Chúa Trời dựng ra, không có sinh vật nào có thể thờ phượng Đức Chúa Trời, ngoại trừ con người Chúa cho được thờ phượng. Nhưng mà rất tiếc là con người lại không biết thờ phượng Chúa. Thay vì thờ phượng đấng tạo hóa Đức Chúa Trời là đấng dựng nên mình, thì lại đi thờ phượng gỗ, thờ phượng đá, thờ phượng những hình tượng do con người làm ra. Vô tri. Và con dân của Chúa được Đức Chúa Trời dạy biết cách thờ phượng Ngài, bởi vì Ngài là chân thần cao quý nhất và thờ phượng là một thiên chức. Nhưng mà rất tiếc, có nhiều con dân của Chúa lại không ý thức được tầm quan trọng của sự thờ phượng và không xem phần ca hát ngợi khen trong giờ đầu là giờ quan trọng. Chúng ta hãy nhớ rằng ca hát là một phần quan trọng trong sự thờ phượng của Cơ Đốc giáo. Và đây là cách mà chúng ta tỏ lòng biết ơn Chúa. Biết ơn Chúa đã cứu mình, biết ơn Chúa đã cứu chuộc chúng ta từ con người tội lỗi qua đến nước sáng láng của Ngài. Và đây cũng là dấu hiệu của một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Lời Chúa nói rằng hãy lấy ca vịnh thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Có thể nói Cơ Đốc giáo là tôn giáo của vui mừng, của ca hát, của sự cảm tạ. Chúng ta vui mừng, ca hát, cảm tạ Chúa vì những lý do Chúa là đấng tạo hóa. Chúa đã yêu thương, Chúa đã chọn lựa, Chúa đã chăm sóc, Chúa đã bảo vệ chúng ta. Những điều này chẳng những thúc giục chúng ta biết ca tụng Ngài, nhưng mà cũng khích lệ chúng ta trên bước đường theo Chúa. Bởi vì biết rằng Chúa đã dựng chúng ta, đã chọn lựa chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Cho nên tác giả Thi Thiên nói rằng hãy đến hát sướng cho Đức Giê-hô-va. Nếu mà chúng ta xem việc ca hát là một phần trong sự thờ phượng ca tụng Chúa, chúng ta sẽ không vắng mặt trong phần hát ngợi khen Chúa. Chúng ta sẽ đi sớm, chúng ta dành thời giờ tới đây, chúng ta cùng hát ngợi khen Ngài trong sự thờ phượng. Và Chúa cũng muốn con dân của Ngài nhiệt thành trong việc rao giảng phúc âm. Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống của mình, thì chúng ta được Chúa giao cho một sứ mạng, đó là rao giảng phúc âm của Chúa. Nếu chúng ta đã tin nhận Chúa, đã tiếp nhận Chúa, đã kinh nghiệm sự sống lại của Chúa, mà chúng ta chưa làm cái công tác này, thì chúng ta xin Chúa giúp chúng ta, giúp cho mọi người biết vâng theo lời của Chúa mà sốt sắng đi làm chứng đạo như hai môn đồ ở làng Emmaus. Khi mà họ đã hiểu Chúa, họ đã biết Chúa rồi, thì họ sốt sắng mặc dù trời ban đêm, nhưng mà họ cũng trở về thành để mà báo tin Chúa Giê-xu đã sống lại. Chúng ta phải có lòng sốt sắng như hai môn đồ ở Emmaus như vậy, và đừng đưa ra nhiều lý do để mà lảng tránh công tác chứng đạo. Sứ điệp mà chúng ta đem đến cho người chưa biết Chúa rất là đơn giản, không có gì. Chúng ta chỉ nói là vì con người phạm tội cách xa Đức Chúa Trời, bị ngăn cách với Đức Chúa Trời, bây giờ Đức Chúa Trời muốn họ ăn năn trở lại cùng Chúa thờ phượng Ngài. Chúng ta chỉ làm chứng đơn giản như vậy thôi. Và người làm chứng đạo cũng nên nhớ rằng không phải lúc nào mình đi ra làm chứng cũng sẽ có người tin Chúa. Đôi khi chúng ta cũng gặp chống đối, nhưng mà đừng ngã lòng, đừng bỏ cuộc. Bởi vì Đức Chúa Trời muốn mọi người đều được nghe tin lành, Chúa muốn mọi người đều được cứu. Và con dân của Chúa, chúng ta phải có lòng nhiệt thành như là Jeremy đã nói. Jeremy nói như thế nào? Jeremy nói rằng, nếu tôi nói, tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa, tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng không chịu được nữa. Chúa muốn con dân Ngài nhiệt thành trong sự phục vụ. Từ ngữ nhiệt thành trong Anh ngữ là enthusiasm, có nghĩa là từ này nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp có tiếp đầu ngữ là en, có nghĩa là ở trong, và chữ Theo là Đức Chúa Trời, là Chúa ở trong. Chúng ta có lòng nhiệt thành khi chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Nếu thiếu lòng nhiệt thành, chúng ta sẽ trở nên hăm hẩm, không nóng cũng không lạnh. Và người thiếu lòng nhiệt thành dễ nản lòng, dễ bỏ cuộc. Khi chúng ta làm việc gì mà mình không có lòng nhiệt thành, khi người ta nghe có nói về lời ong tiếng ve về mình dễ dàng bỏ cuộc khi bị chê bai, bị chỉ trích. Nhưng mà người có lòng nhiệt thành thì sẵn sàng phục vụ cho dù chúng ta bị chê bai, bị chỉ trích, bị người khác hiểu lầm, bị người khác phê phán, chúng ta vẫn làm. Bởi vì điều quan trọng là chúng ta biết mình làm điều này là Chúa vui lòng, điều này đẹp lòng Chúa. Do đó không có điều gì có thể ngăn trở sự phục vụ của chúng ta. Khi Chúa Giêsu ghé nhà của Lazaro ở tại làng Bethany, ở trong Giăng đoạn 12 từ câu 1 đến câu 4 có ghi như vậy. Và Mary biết trước những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu trên đất, cho nên cô Mary đã quyết định lấy chai dầu cam tùng quý giá nhất mà xức chân cho Chúa, và lấy tóc của mình mà lau chân của Ngài. Dầu Mary làm điều này rất là tốt. Nhưng mà Mary cũng bị chỉ trích. Mary bị ít Judas Iscariot nói là tại sao hoang phí vậy, tại sao không lấy tiền này bán, lấy chai dầu này bán để mà mua đồ cung cấp cho những người nghèo. Nhưng mà Chúa nói rằng hãy để Mary làm, đây là một điều tốt. Và câu chuyện mà Mary làm đó, cô không bao giờ nghĩ rằng cho tới ngày hôm nay, trải qua 20 thế kỷ, mỗi lần chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong câu chuyện này, câu chuyện Giăng, thì chúng ta, tên của cô Mary đều được nhắc lại. Cho nên chúng ta biết mình làm, Đức Chúa Trời hài lòng, Đức Chúa Trời đẹp lòng. Đôi khi chúng ta bị chỉ trích, nhưng mà nếu chúng ta có lòng nhiệt thành của Chúa thì chúng ta cũng tiếp tục làm. Và hãy biết rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cơ hội để phục vụ Ngài. Cơ hội, khi nói tới chữ cơ hội ai cũng hiểu. Cơ hội mà qua đi rồi, chúng ta không thể nắm bắt nó trở lại. Cho nên khi Chúa còn cho chúng ta có cơ hội để hầu việc Chúa, để phục vụ Ngài, thì chúng ta cứ hầu việc Chúa, cứ hầu việc Ngài với tấm lòng, với lòng nhiệt thành. Bởi vì Chúa biết rằng công khó của chúng ta không phải là vô ích. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa rằng công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Một ngày nào đó khi chúng ta trình diện Chúa, Chúa nói là được lắm. Chúa chỉ nói chúng ta như vậy thôi. Đây là lời khen của Đức Chúa Trời, được lắm. Đó là phần thưởng mà Đức Chúa Trời dành cho người hầu việc Chúa với lòng nhiệt thành. Và chuẩn bị để bước vào năm mới 2020, chúng ta cần nhìn lại chính mình, chúng ta cần đánh giá chính mình. Tôi có còn sốt sắng trong sự thờ phượng Chúa hay không? Tôi có còn sốt sắng hay là tôi đã đánh mất lòng sốt sắng rồi, tôi chỉ còn hăm hẩm thôi? Tôi có còn sốt sắng trong công tác chứng đạo hay không? Tôi có còn sốt sắng trong công tác phục vụ Chúa hay không? Hãy tự đánh giá mình. Chúa biết. Khi chúng ta đánh giá mình, chúng ta nhìn lại chính mình, thì chúng ta hãy ăn năn với Chúa, hứa nguyện với Chúa, xin Chúa tha tội cho, và hứa nguyện với Chúa, kể từ hôm nay, con sẽ không còn tự mãn, con sẽ không còn kiêu ngạo, con nhận biết rằng con khốn khổ, con nghèo ngặt, con đuôi mù, con lõa lồ, để được Chúa tha tội, Chúa thương xót và Chúa phục hồi. Và phần thứ ba là chúng ta cần lắng nghe tiếng Chúa. Chúa nói rằng kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta ở trên ngôi Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ngày xưa lúc Chúa Giêsu khởi đầu chức vụ, khi Chúa Giêsu chịu dân làm phép báp têm, lúc vừa lên khỏi nước thì có tiếng từ trên trời phán rằng: nay là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi đàng. ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 17. Hay là lúc mà Chúa Giê-xu cùng Chúa Giê-xu dẫn ba môn đệ của Ngài lên trên núi Hóa Hình. Ở tại núi Hóa Hình đó có ba môn đệ gần gũi với Ngài. Thì có tiếng phán từ ở trên trời nói rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn, hãy nghe lời con đó. Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 5 phần B. Và ngày hôm nay chúng ta không thể nào chờ đợi tiếng phán siêu nhiên từ ở trên trời để nghe tiếng của Chúa và làm theo lời của Ngài như ngày xưa. Hay là chúng ta phải chờ đợi thiên sứ hiện ra báo tin cho chúng ta khi Chúa Giê-xu giáng sinh, thì các thiên sứ nói rằng: ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa, và này là dấu các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một em trẻ nằm ở trong máng cỏ, bọc một con trẻ bọc bằng khăn nằm ở trong máng cỏ. Ở trong Luca đoạn 2 câu 11 câu 12. Ngày nay chúng ta không có nghe tiếng thiên sứ đó nữa, vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta quyển kinh thánh là lời của Ngài. Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua lời của Ngài là kinh thánh. Cho nên sẽ không có tiếng nói siêu nhiên từ ở trên trời hay là thiên sứ của Chúa đến phán với chúng ta qua giấc chiêm bao, như nói đã từng nói với Joseph, đã qua phán chiêm bao với Mary hay là với các mục đồng năm xưa. Nhưng mà Chúa cho chúng ta lời của Chúa, mục đích là để chúng ta biết lời của Ngài, chúng ta học lời của Ngài, chúng ta biết. Và lời của Chúa dạy chúng ta để làm thế nào mình sống giữa thế gian tội lỗi này mà đắc thắng tội lỗi. Và Đức Chúa Trời vẫn phán với chúng ta qua lời của Ngài. Ngài vẫn tiếp tục phán với chúng ta qua lời của Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta không đọc, không học, thì chúng ta sẽ không bao giờ nghe được tiếng của Ngài. Chúng ta có lắng lòng để nghe được tiếng của Chúa phán với mình giữa cuộc sống bận rộn hay không? Nếu chúng ta không nghe được tiếng của Chúa, có thể chúng ta không chịu lắng nghe tiếng của Ngài. Kinh Thánh nói rằng: ai có tai hãy nghe. Tất cả mọi người đều có tai, nhưng mà chỉ có những người biết lắng nghe thì mới nghe được lời của Chúa mà thôi. Chuyện kể rằng trên một con đường về chiều, có hai người, một người về một nhà kinh doanh và một người là côn trùng học. Thì đang đi như vậy thì nhà côn trùng học đi vào ở trong cái bụi rậm, và lúc ông trở ra, ông bắt được một con vật, mà con vật này là con vật quý hiếm. Thì nhà kinh doanh nó hỏi: ủa làm sao anh hay vậy? Làm sao anh biết ở trong đó có một cái con vật này mà anh đi vào anh bắt? Ông này ông nói là: tôi chuyên về côn trùng học, cho nên khi tôi nghe, tôi đi ngang qua đây, tôi nghe là tôi đã biết có nó ở đây rồi, cho nên đó là lý do tại sao tôi bắt. Cả hai người đều đi, nhưng mà chỉ có một người nghe thôi. Chúng ta mỗi người đều có tai, nhưng mà chỉ những người nào lắng nghe tiếng Chúa. Chúa nói rằng chiên ta quen tiếng ta, chỉ có khi nào người ở gần của Chúa mới nghe được tiếng của Chúa. Cho nên chúng ta cần gần gũi với Chúa để nghe lời của Chúa, nghe tiếng của Chúa phán với mình. Có thể chúng ta không nghe được lời của Chúa, không nghe được tiếng của Chúa bởi vì chúng ta quá bận rộn. Chúng ta bận rộn từ sáng cho đến tối. Sáng thì ở hãng xưởng, chiều thì về tới nhà. Chúng ta phải lo công việc nhà, bận rộn với công việc nhà, chăm sóc gia đình. Cho nên không có thời giờ nhiều để mà đọc Kinh Thánh, để mà tìm kiếm Chúa, tìm kiếm ý của Ngài. Nếu có, chúng ta cũng chỉ để dành một chút ít thì giờ ở trong Ngài để đọc lời Chúa, để mình cảm thấy là dù sao mình mang danh là cơ đốc nhân, mình cũng có lời Chúa, để mình được an ủi, để mình nghĩ rằng mình làm như vậy là đủ rồi. Nhưng mà điều đó chưa đủ, bởi vì chúng ta dành thì giờ quá ít, cho nên không nghe được tiếng của Chúa. Như là A.D. Carson đã từng nói: nhiều người trong chúng ta cầu nguyện giống như những đứa trẻ nghịch ngợm rung chuông cửa nhà người khác rồi bỏ chạy trước khi người ta ra mở cửa. Chúng ta biết có những đứa trẻ nó nghịch đó, Nó lại nhà mình, nó nhấn cái chuông cái rồi mình chưa có ra là nó bỏ nó chạy rồi. Khi mình ra mình mở cửa mình thấy ai hết. Đây là tình trạng chung của chúng ta, của con dân Chúa. Nói chung, chúng ta ít có thời giờ. Thường thường những nhà địa chất á, người ta muốn tìm cái gì quý đó, người ta phải đào thật là sâu mới tìm được cái vật quý. Chứ không bao giờ mà vật quý nó nổi ở trên mà chúng ta có thể đi, mà chúng ta có thể lượm được đâu. Thì lời Chúa cũng vậy, chúng ta cũng cần phải đào sâu, thật là sâu, chúng ta mới có dòng nước tươi mát của lời Chúa tưới cho tâm hồn của chúng ta. Trong năm mới tôi hy vọng rằng chúng ta, ngay cả tôi và quý con dân Chúa, khi tôi nói chữ chúng ta trong đó có tính luôn tôi, sẽ dành thời giờ nhiều hơn trong việc nghiên cứu lời Chúa, trong việc học hỏi lời của Chúa, để không bị Chúa nói rằng người khốn khổ, người đuôi mù, người nghèo ngặt, người lõa lộn. Và tiếng của Chúa, tiếng êm dịu của Thánh Linh của Đức Chúa Trời vẫn ngày đêm phán với chúng ta. Điều chúng ta cần làm đó là giữ cho tâm linh của mình yên lặng, tĩnh lặng bằng cách dập tắt những tiếng ồn ào của thế gian. Thì chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa. Chúng ta sẽ lắng nghe được tiếng của Thánh Linh phán với chúng ta. Và lúc đó Thánh Linh sẽ phán với chúng ta: con ngặt nghèo, con khốn khổ, con khổ sở, con đuôi mù, con thiếu thốn, con lõa lồ, để nhận biết tình yêu của Chúa đối với mình và nóng cháy trở lại hầu việc Chúa như thở ban đầu. Hãy yên lặng để nghe tiếng Thánh Linh phán của chúng ta. Có một người ở thành phố đi về miền quê để thăm gia đình. Buổi sáng đến thăm gia đình thì đi thăm trại của gia đình, trang trại của gia đình. Lúc mà gần về chiều thì mới khám phá ra ngày xưa có cái đồng hồ đeo ở đây, chứ không phải đồng hồ đeo tay. Thì mới khám phá ra, coi giờ coi mấy giờ để trở về thành phố, thì mới biết rằng mình được bị mất cái đồng hồ rồi. Và bây giờ không biết cái đồng hồ bị mất ở chỗ nào. Mọi người ở trong nhà đều xôn xao chạy ra tìm mà không bao giờ tìm được. Có một người đưa ra cái ý kiến: bây giờ đó mà mình cứ ồn ào như vậy không bao giờ mình tìm được đâu. Bây giờ tôi yêu cầu mọi người đều giữ yên lặng, ai ở đâu đứng ở chỗ đó, một chút xíu chúng ta sẽ tìm được. Thì tất cả mọi người đều im lặng hết, không ai nói gì hết. Thì một chút khám phá ra, nghe được cái tiếng tích tắc của đồng hồ. Và đến ngay cái chỗ đó lượm lên thì nó nằm ở dưới đống rơm, chỗ mà cho gia súc. Lời của Chúa cũng vậy. Xin chúng ta yên lặng giữa thế giới ồn ào để chúng ta nghe được tiếng Thánh Linh phán với chúng ta. Và Chúa Giê-xu hứa với chúng ta rằng dù chúng ta tội lỗi như thế nào, nhưng mà nếu chúng ta ăn năn, nếu chúng ta mở lòng ra tiếp nhận Ngài và hứa trung tín với Ngài, thì Chúa sẽ yêu thương, Chúa sẽ nâng đỡ, Chúa sẽ giúp chúng ta chiến thắng, và Ngài sẽ cho chúng ta được đồng trị với Ngài. Chuẩn bị bước vào năm mới là thời điểm cần nhìn lại chính mình và tự đánh giá mình. Chúng ta hãy tự đánh giá mình: tôi có sốt sắng trong sự thờ phượng Chúa hay không? Tôi có sốt sắng trong công tác chứng đạo hay không? Tôi có sốt sắng trong sự phục vụ Chúa hay không? Nếu nhận biết mình đã không còn sốt sắng nóng cháy như thở ban đầu, ngày nay đã trở nên hâm hẩm, thì hãy ăn năn, xin Chúa tha tội và hứa nguyện với Chúa rằng ngay hôm nay con sẽ không còn tự mãn, con sẽ không còn tự kiêu, nhưng mà con nhận biết con là khốn khổ, con nghèo ngặt, con đuôi mù, con lõa lồ, để được Chúa tha thứ. Và xin Chúa giúp con chiến thắng giữa đời sống thế gian này, để con được đồng trị với Ngài. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà cho em, bước vào năm mới 2020, chúng ta sẽ nóng cháy, chúng ta sẽ sốt sắng trong công việc Chúa, chúng ta sẽ sốt sắng trong sự thờ phượng, chúng ta sẽ đến sớm cùng với hội thánh hát tôn vinh chúc tụng danh thánh của Chúa, chúng ta sẽ đi ra làm chứng cho những người chưa biết đến Chúa, chúng ta sẽ phục vụ Chúa Mặc dù chúng ta bị người ta chỉ trích, bị người ta chê bai, bị người ta nói này nói kia, lời ông tiếng ve, nhưng mà chúng ta biết điều này đẹp lòng Chúa, chúng ta tiếp tục hầu với Chúa. Mong rằng lời của Chúa sẽ khích lệ chúng ta để bước vào năm mới. Chúng ta sẽ có một cái nhìn mới, chúng ta sẽ có một sự thờ phượng mới, chúng ta sẽ có sự hầu việc mới, chúng ta sẽ có sự truyền đạo mới, truyền giảng mới. Amen.